gắn cho những con vật cao quý đó. Sau hết, một con giả lư mà thuần phục được thì đáng giá không biết bao nhiêu là tiền. Khi nó ở trên núi thì hầu như không tài nào bắt được nó, vì nó nhảy như con mang và trông tưởng như nó bay như chim vậy. Câu chuyện hoang đường về con ngựa có cánh, con Pegasus của chúng ta chắc là đã xuất xứ từ những nước này. Ở đó, những mục đồng thường được trông thấy con giả lư nhảy từ núi đá này sang núi đá khác. Những con lừa để cưỡi được gây giống ở Ba Tư bằng cách ghép một con la cái với một con giả lư thuần phục được vẽ bằng màu đỏ, theo một truyền thống lâu đời. Cái tục ấy có lẽ đã đẻ ra câu phương ngôn dữ như con lừa đó. Ở một thời đại mà khoa bác vật học rất là bị sao lãng ở nước Pháp, tôi chắc một nhà du lịch đã đem về một con vật kỳ lạ đó, nó chống lại dữ dội tình trạng câu thúc. Vì thế có câu ngạn ngữ kia, cái miếng da mộng đưa cho tôi. Nhà bác học nói tiếp, là da một con giả lư. Có nhiều ý kiến về lai lịch cái tên. Có người cho rằng chữ Sagri là một chữ thổ, người khác lại nói Sagri là tên một thành phố. Ở đó người ta đã cho cái di hài động vật đó qua một sự biến chế hóa học mà Pallas đã mô tả khá đầy đủ. Sự biến chế làm cho nó nổi cái đặc biệt mà chúng ta hâm mộ. Ông Matelan đã viết thư cho tôi bảo rằng Sagri là tên một con suối đấy.
Dạ thưa ông, tôi xin cảm ơn ông đã cho tôi tất cả những điều chỉ dẫn, có cung cấp một tài liệu tuyệt diệu như là một Don Calme nào đó, nếu như dòng thánh Benoit còn tồn tại. Nhưng mà tôi có hân hạnh được lưu ý ông rằng cái mảnh da này trước đây nó rộng bằng cả cái bản đồ kia kìa. Raphael vừa nói vừa chỉ cho Lavrige một tập bản đồ để mở. Nhưng mà từ hồi tháng 3 tới nay nó cứ dần dần co lại.
À dân,
nhà bác học nói, tôi hiểu. Thưa ông, tất cả di hài những con vật tổ chức từ cổ sơ đều phải chịu sự suy tàn tự nhiên, dễ hiểu thôi mà. Do sự tác động dần dần của không khí, ngay cả kim loại cũng co giãn một cách rõ rệt. Vì những kỹ sư đã quan sát thấy một khoảng cách khá lớn giữa những tảng đá to trước kia được những thanh sắt ghép lại. Khoa học thật là mênh mông, đời người thì lại quá ngắn. Vì vậy, chúng tôi không có cái tham vọng hiểu biết tất cả mọi hiện tượng của tự nhiên đâu.
Dạ, thưa ông. Raphael hầu như rất thẹn thùng, nói tiếp. Xin ông tha lỗi cho tôi được hỏi điều này. Ông có thật chắc chắn rằng miếng da lừa này nó tuân theo quy luật thông thường của động vật học, rằng nó có thể giãn ra được hay không?
Ồ, tất nhiên chứ. À, quái đản thật đấy.
Ông Lavrige vừa nói vừa kéo cho tấm da nó căng ra.
Nhưng mà thưa ông.
Ông lại nói,
ông nên đến gặp ông Planchet, giáo sư cơ học nổi tiếng. Chắc là ông ấy sẽ tìm được cách tác động đến miếng da này, làm cho nó mềm đi tí chút và làm cho nó giãn ra.
Ôi chao, thưa ông vừa mới cứu sống tôi đây. Raphael nói xong rồi chào nhà tự nhiên học và chạy tới nhà của Planchet, để mặc ông Lavrie và phúc hậu giữa phòng của ông đầy bàn thủy tinh và cây ép khô. Qua chuyến đi thăm viếng đó, anh mang theo được, mà không biết cả khoa học loài người, một tập chuyên danh. Con người phúc hậu đó giống như Sancho Panza kể cho Don Quixote nghe chuyện về dê. Anh ta vui đùa đếm và đánh số những con vật. Gần kề miệng lỗ, anh mới biết được gần như một phần nhỏ những con số vô ngần của đàn súc vật lớn mà Thượng Đế ném khắp biển đời mênh mông nhằm một mục đích mà không ai biết. Raphael hài lòng.
Ta sẽ kìm cương con lừa của ta!
Anh la lên. Trước anh, Stan đã từng nói, hãy gìn giữ con lừa của chúng ta nếu chúng ta muốn sống. Những con vật mới ngông cuồng làm sao?
Planchet là một người cao lớn và khô khan, một nhà thơ chính cống, mãi mê trong một cuộc trầm tư vĩnh cửu, chuyên tâm nhìn mãi vào một cái vật không đáy, sự vận động. Người tầm thường cho những trí tuệ siêu việt đó là điên rồ. Những kẻ không được người ta hiểu đó, sống vô tình kỳ lạ đối với giàu sang và xã hội người đời. Cả ngày ngồi hút một điếu xì gà đã tắt hay vào một phòng khách mà không cài khuy quần áo đúng chỗ. Một ngày kia sau khi đã bao nhiêu lâu đo lường chân không hay chất đóng những x
dưới những AGGG, họ đã phân tích một quy luật tự nhiên nào đó và phân giải nguyên lý đơn giản nhất. Bỗng chốc quần chúng khâm phục một chiếc máy mới hay chiếc xe chở đồ nào đó mà cấu trúc giản dị làm chúng ta ngạc nhiên và bỡ ngỡ. Nhà bác học khiêm tốn mỉm cười với những người hâm mộ ông. Thì tôi đã sáng tạo cái gì? Không cái gì cả. Con người không sáng chế ra một động lực. Họ điều khiển nó, và trong khoa học là bắt chước tự nhiên thôi. Raphael bắt gặp nhà cơ học đứng hai chân ngay đờ như một người chết treo rơi thẳng từ dưới một giá treo cổ. Blanchette ngắm một hòn bi bằng mã não lăn trên một nhật quỹ, chờ cho nó ngừng lại ở đó. Con người tội nghiệp ấy đã chẳng được tặng huy chương cũng như được trợ cấp vì ông không biết tô màu những con tính của ông. Sung sướng vì sống chờ đợi một phát minh, ông chẳng nghĩ gì tới danh vọng cũng như người đời và cả bản thân ông. Ông sống trong khoa học và vì khoa học.
Cái đó không thể định nghĩa được. Ông kêu lên. À kìa, thưa ông.
Ông nói khi bắt gặp Raphael.
Tôi xin hầu ông, à bà cụ thế nào rồi? Hãy đi thăm vợ tôi nha.
Ôi, đáng lý ra ta cũng có thể sống như thế này.
Raphael nghĩ thầm. Anh kéo nhà bác học ra khỏi cơn mơ màng khi hỏi ông phương pháp tác động tới tấm bùa mà anh đưa ông ta xem.
À, dạ thưa ông, dù ông cười tôi là ngờ nghệch,
hầu tước nói để chấm dứt. Tôi không giấu giếm ông điều gì. Miếng da này theo tôi dường như có một sức đề kháng mà không gì có thể khắc phục được.
À, dạ thưa ông,
nhà bác học nói.
Người đời bao giờ cũng đối xử với khoa học một cách tùy tiện. Mọi người đều nói với chúng tôi giống như một cái gã kỳ quái nọ sau nhật thực đã dẫn các bà đến ông Lalande và bảo ông rằng xin ông làm ơn cho tái diễn.
Ông muốn gây một tác động gì sao? Cơ học có mục đích áp dụng những quy luật của sự vận động hay làm cho chúng thành vô hiệu. Còn như bản thân sự vận động thì chúng tôi phải nhún mình mà tuyên bố với ông rằng chúng tôi bất lực, không định nghĩa được nó. Đã xác định như thế, chúng tôi nhận thấy một số hiện tượng chi phối tác động của những vật chắc và những vật lỏng. Khi tái hiện những nguyên nhân sinh ra những hiện tượng đó, chúng ta có thể vận chuyển những vật thể, truyền cho chúng một sức di động theo những tỷ lệ về tốc lực nhất định. Chúng ta lao chúng đi, phân chia chúng một cách đơn nhất hay vô hạn, bằng cách đập vỡ chúng hay tán dụng chúng, rồi xoáy vặn chúng, làm chúng quay, biến cải chúng, ép dẹp chúng, làm chúng nở ra, giãn ra. Khoa học đó, thưa ông, đặt cơ sở trên một sự kiện duy nhất.
Đây, ông hãy xem hòn bi này. Nó ở đây, trên mặt đá này. Bây giờ thì nó ở chỗ kia. Cái việc rất tự nhiên về vật chất và rất kỳ lạ về tinh thần đó, ông gọi tên nó là gì? Vận động, di chuyển, đổi chỗ ư? Biết bao nhiêu tự phụ che giấu dưới những từ ngữ ấy. Một cái tên, phải chăng đấy là một giải pháp? Thế mà đó là tất cả khoa học. Những máy móc của chúng ta sử dụng hay phân giải cái việc đó, cái sự kiện đó, hiện tượng nhẹ nhàng ấy áp dụng vào những khối nặng nề làm nổ cả Paris này. Chúng ta có thể dùng lực mà tăng vận tốc và dùng vận tốc mà tăng lực. Vậy lực và vận tốc là cái gì? Khoa học chúng ta bất lực không nói được điều đó, cũng như không sáng tạo ra được một vận động. Một vận động mặc dù nó thế nào, là một quyền lực to lớn, thế mà con người không sáng chế ra quyền lực. Quyền lực là đơn nhất, cũng như vận động, nó chính là bản chất của quyền lực. Tất thảy đều là vận động. Tư tưởng cũng là một vận động, tự nhiên thiết lập trên sự vận động. Cái chết là một vận động, mà chúng ta biết ít về cứu cánh của nó. Nếu như Thượng Đế là vĩnh cửu, thì ông hãy tin rằng người luôn luôn vận động. Thượng Đế là vận động, có lẽ vậy. Vì đó mà vận động không thể giải thích được, cũng như Thượng Đế. Cũng như Thượng Đế nó rất sâu xa, không giới hạn, không thể hiểu được, không thể sờ mó được. Đã có ai sờ mó, đã có ai hiểu được vận động bao giờ chưa? Chúng ta cảm thấy được tác động của nó, mà không thể nào trông thấy nó. Chúng ta cũng có thể phủ nhận nó như chúng ta phủ nhận Thượng Đế vậy. Nó ở đâu? Nó không ở đâu? Nó từ đâu tới? Nguyên lý của nó ở đâu?
tận cùng của nó ở đâu? Nó bao bọc chúng ta, thúc ép chúng ta và thoát khỏi chúng ta. Nó hiển nhiên như một sự kiện và tối tăm như một trừu tượng, vừa là kết quả vừa là nguyên nhân. Nó cũng như chúng ta cần có không gian. Mà không gian là cái gì? Chỉ có vận động làm cho chúng ta thấy nó. Không có vận động, nó chỉ còn là một từ rỗng nghĩa. Vấn đề nan giải, giống như chân không, giống như sáng tạo, như vô tận. Vận động làm cho tư duy con người bối rối, và tất cả cái gì mà con người có thể quan niệm được, đó là họ không bao giờ quan niệm được nó. Giữa mỗi điểm mà hòn bi này lần lượt chiếm lĩnh trong không gian, nhà bác học nói tiếp, là một vực thẳm đối với lý trí con người, một vực thẳm mà Pascal đã rơi vào. Muốn tác động tới một thực thể nào chưa biết, mà ông muốn bắt phục tùng một lực chưa biết, trước hết chúng ta phải nghiên cứu thực thể đó. Theo bản chất nó, hoặc nó tan vỡ vì va chạm, hoặc nó cưỡng lại được. Nếu nó bị phân chia mà ý muốn của chúng ta không phải là chia cắt nó, thì chúng ta sẽ không đạt được mục đích đã định. Ông muốn ép dẹp nó ư, cần phải truyền một vật động ngang bằng vào hết thảy mọi phần của thực thể để giảm đều khoảng cách giữa những phần đó. Ông muốn căng rộng nó ư, chúng ta phải cố truyền cho mỗi phần tử một sức dị tâm ngang bằng, không tuân theo đúng quy luật đó. Chúng ta sẽ gây ra những sự gián đoạn. Thưa ông, vận động có vô vàn dạng thức, vô số cách liên hợp, ông định lưu ý tới tác động nào?
Dạ thưa ông, Raphael sốt ruột nói, tôi muốn có một sức ép nào đó khá mạnh để căng rộng miếng da lừa này ra thành vô hạn.
Ồ, không được, thực thể là hữu hạn.
Nhà toán học đáp,
thì không thể nào căng ra vô hạn được, nhưng sức ép tất nhiên sẽ làm tăng bề rộng của nó, mà bề dày thì lại giảm đi, nó sẽ mỏng ra cho tới khi nào vật chất thiếu hụt.
Dạ, ông cứ làm cho được kết quả đó ông ạ. Raphael la lên, ông sẽ có bạc triệu.
Ôi, tôi sẽ đánh cắp tiền của ông mất.
Giáo sư đáp với vẻ phớt lạnh của người Hà Lan.
Tôi sẽ chứng minh bằng vài lời. Sự tồn tại của một chiếc máy có thể nghiền nát cả thượng đế như một con ruồi. Nó biến một con người thành một mảnh giấy thấm. Một người đi bốt, mang đinh thúc ngựa, đeo cà ravat, đội mũ, đeo đồ vàng, đồ trang sức, tất cả.
Cái máy kinh khủng quá nhỉ?
Đúng vậy. Người Trung Quốc, họ không ném con xuống nước, thì phải sử dụng chúng như thế thôi.
Nhà bác học nói tiếp, mà chẳng nghĩ tới sự tôn trọng con cái của người ta. Mãi mê với ý kiến của mình, Blanchette lấy một cái chậu trồng hoa rỗng không hở đáy, có lỗ mà mang đặt trên mặt đá chiếc nhật quê, rồi ông ra góc giường kiếm một ít đất thó. Raphael say mê như một đứa trẻ nghe vú nuôi kể chuyện kỳ lạ. Sau khi để đất thó lên mặt đá, Blanchette rút trong túi ra một con dao quặm nhỏ, cắt hai cành hương mộc và vừa khoét rỗng ra, vừa huýt sáo như là không có Raphael ở đó.
Đó là những yếu tố của chiếc máy đây,
ông nói. Ông nặng một cái cùi tay bằng đất thó để gắn một cái ốc hương mộc vào đáy chậu hoa. Làm thế nào cho lỗ ống bằng lỗ ở chậu? Trông tất cả giống như một chiếc tẩu hút thuốc lớn vậy. Ông rải lên mặt đá một nền đất thó làm theo hình một chiếc xẻng, đặt chậu hoa lên phần rộng nhất và cắm ống hương mộc dọc theo phần hình dung cán xẻng. Cuối cùng, ông gắn một nắm đất thó vào đầu ống hương mộc và cắm vào đó ống hương mộc kia, đứng thẳng bằng cách làm một cùi tay đất thó khác để nối nó với ống nằm ngang. Như thế không khí hay chất lỏng nhất định nào đó ở xung quanh có thể lưu chuyển trong cái máy đột xuất đó và chạy từ miệng ống đứng qua ống trung gian tới cái chậu hoa to rỗng không.
Dạ thưa ông, cái máy này đây.
Nhà khoa học nói với Raphael nghiêm chỉnh như một viện sĩ hàn lâm viện đọc diễn văn ngày được tiếp nhận.
Là một trong những danh nghĩa đẹp nhất để chúng ta khâm phục Pascal vĩ đại.
Tôi không hiểu.
Nhà bác học mỉm cười. Ông ra tháo ở một cây ăn quả, một cái chai nhỏ mà dược sĩ của ông đã cho vào đó một thuốc nước bắc kiến. Ông đập vỡ đáy chai làm thành một chiếc phễu
gắn nó cẩn thận vào đầu ống hương mộc mà ông đã cắm đứng vào đất thó. Đối diện với cái chậu hoa, nó như một cái thùng chứa lớn. Rồi ông lấy một chiếc thùng tưới đổ nước vào đó, cho tới khi nước đều tới miệng, cả ở trong chậu lớn lẫn ở trong ống hương mộc. Raphael nhớ tới miếng da lừa của mình.
Thưa ông, nhà cơ học nói, cho tới này nước vẫn được coi như một vật không co ép được. Ông không nên quên nguyên lý cơ bản đó. Tuy nhiên nó có co, nhưng rất nhẹ đến mức chúng ta phải coi như khả năng co của nó là số 0. Ông hãy nhìn bề mặt của nước khi tới ngang miệng cái chậu hoa kia kìa.
Dạ.
Thế thì giải thử bề mặt đó to gấp 1.000 lần cái bề mặt miếng lỗ ống hương mộc chỗ tôi đã đổ nước vào. Đây, đây này, tôi bỏ cái phễu đi.
Dạ, đồng ý.
Thế thì, thưa ông, nếu bằng cách nào đó tôi đổ thêm nước vào cái miệng cái ống nhỏ để tăng khối lượng của nước, chất lỏng bắt buộc phải chảy xuống và sẽ dâng lên trong cái chậu hoa làm thùng chứa cho tới khi mặt nước ngang nhau ở cả hai bên.
À dạ, cái đó thì hiển nhiên rồi.
Raphael thốt lên. Nhưng có một điều khác, nhà bác học nói tiếp, là nếu cái cột nước nhỏ đổ thêm vào trong chiếc ống dựng đứng có một sức ngang với trọng lượng 1 livre chẳng hạn, do tác động của nó truyền đầy đủ vào khối nước và tới phản ứng trên khắp mặt nước trong chậu hoa, thì ở đó có 1.000 cột nước đều muốn dâng lên như bị đẩy bởi một sức ngang bằng với sức làm nước chảy xuống trong chiếc ống đứng. Chúng nhất thiết tạo nên ở đây.
Blanchette nói và chỉ cho Raphael miệng chậu hoa.
Một lực to gấp 1.000 lần cái lực đẩy vào ở kia. Và nhà bác học lấy ngón tay chỉ cho hầu tước cái ống cắm đứng vào đất thó.
À, và cái đó thì rất đơn giản.
Raphael nói. Blanchette mỉm cười. Nói một cách khác, ông nói tiếp với cái logic bền bỉ tự nhiên ở các nhà toán học. Muốn đẩy nước khỏi tràn vào, cần phải có ở mỗi phần của bề mặt lớn một sức mạnh ngang với sức mạnh tác động trong cái ống đứng. Nhưng trừ cái điều khác là, nếu cột nước ở đó cao 1 pie, thì hàng nghìn cột nước nhỏ trên bề mặt lớn chỉ tăng lên một mức rất thấp. À, bây giờ...
Blanchette vừa nói vừa búng móng tay về phía những ống của ông.
Hãy thay cái máy nhỏ thô kệch này bằng những ống kim loại với một sức mạnh và một kích thước đáng nếu ông phủ lên trên mặt nước của cái thùng chứa lớn một tấm kim loại chuyển động và ông đối lập với nó một tấm kim loại khác mà sức chịu đựng và sức bền vững vượt được mọi thử thách. Và thêm nữa, nếu ông cho tôi cái quyền lực tăng thêm mãi nước qua ống đứng nhỏ vào khối nước, thì vật gì đặt giữa hai tấm kim loại cũng phải nhượng bộ cái áp lực to lớn vô cùng dồn ép nó. Phương tiện để tăng thường xuyên qua cái ống nhỏ đối với cơ học là một việc trẻ con, cũng như cách truyền sức mạnh của khối nước vào tấm kim loại. Chỉ cần có hai ống thụt và vài chiếc nắp hơi là đủ. Ông bạn thân mến, bây giờ ông hãy quan niệm rằng...
Ông vừa nói vừa nắm lấy cánh tay Valanta.
Chẳng có một vật chất nào đặt vào giữa hai kháng lực vô hạn đó mà chẳng phải căng giãn ra.
Sao? Tác giả những bức thư tỉnh nhỏ đã phát minh ra điều này ư?
Chỉ có ông ấy thôi ông à. Cơ học không có gì giản dị hơn, cũng như là đẹp đẽ hơn. Cái nguyên lý ngược lại, sức bành trướng của nước đã dẫn tới sự sáng chế ra máy hơi nước. Nhưng nước chỉ bành trướng tới một mức độ nào đó, còn dư tính không nén được của nó, vì là một lực coi như thuộc âm cực, nên nhất thiết là vô tận.
Nếu như miếng da này có thể căng ra được, Raphael nói, tôi hứa với ông, tôi sẽ dựng một bức tượng đồ sộ cho Blaise Pascal, tôi sẽ sáng lập một giải thưởng 10 vạn quan cho vấn đề cơ học nào hay nhất được giải quyết trong mỗi thời kỳ là 10 năm. Tôi sẽ cấp tiền hồi môn cho các cô chị em họ, các cô cháu họ của ông. Sau hết, tôi sẽ xây một bệnh viện chuyên chữa cho các nhà toán học hóa điên hay là bị nghèo khổ.
Cái đó thì sẽ rất có ích đấy.
Blanchette nói.
Thưa ông.
Ông nói tiếp với sự bình thản của một người sống trong địa hạt trí tuệ hoàn toàn.
Ngày mai chúng ta sẽ tới nhà Spier Ganter, nhà cơ học xuất sắc đó vừa chế tạo theo phương án của tôi. Một chiếc máy rất tinh xảo, nó khiến cho một chú bé con có thể bỏ vào mũ hàng nghìn bó cỏ cơ.
Thôi, xin chào ông, để đến mai nhé.
Vâng, chào ông.
À, hãy đề cao cơ học.
Raphael kêu lên.
Phải chăng, đó là bộ môn đẹp nhất trong các môn khoa học. Ông kia với những giả lư, những phân loại, những con vịt, những chủng loại và những bầu thủy tinh chứa những quái vật của ông ta. Bất quá chỉ có tài ghi điểm ở một bàn bi-a công cộng thôi.
Ngày hôm sau, Raphael hứng hở đến tìm Blanchett và hai người cùng tới phố khỏe, cái tên báo nên điềm tốt lành. Ở nhà của Spiagante, một tòa nhà mênh mông, chàng trai thấy vô số lò lửa đỏ rực và gầm vang. Thật là một cơn mưa lửa, một trận lục đanh, một đại dương ống thục dích đòn bẩy xà ngang giữa ê cưu, một bể gan gỗ nắp hơi và thanh thép, mạc sắt làm tắt cả họng, sắt thấm trong khí hậu, những con người bị phủ trong sắt, tất cả sặc sụa hơi sắt, sắt có sức sống, nó được tổ chức, nó chảy lỏng, nó đi lại, nó tư duy và thay đổi theo mọi hình thái, tuân theo mọi sở cầu. Qua tiếng rú của những bể thổi lửa, những điệu lên cao của búa, những tiếng rít của máy tiện làm sắt gầm gừ, Raphael bước tới một gian phòng lớn, sạch và thoáng. Ở đó anh được ngắm thỏa thích cái máy ép to lớn mà Blanchette đã nói. Anh thưởng ngắm những tấm gan dày và những tấm sắt đôi ghép với nhau do một bộ phận trung tâm rất kiên cố.
Nếu như mà ông quay cái tay quay kia 7 lần thật là nhanh.
Spiagante vừa nói với anh vừa chỉ một chiếc cán bằng sắt bóng nhẵn.
Ông sẽ làm cho một tấm thép bắn ra hàng nghìn tia, nó đâm vào chân ông như những mũi kim vậy đó.
Ô, ghê vậy sao? Raphael thốt lên. Blanchette tự tay mình đút miếng da lừa vào giữa hai tấm kim loại của cái máy ép chúa tẩy và rất yên chí vì tin tưởng vào khoa học. Ông quay mạnh cái tay quay.
Nè nè, tất cả nằm xuống, chết bây giờ!
Spiagante hét lên như sấm và tự mình cũng nằm rạp xuống. Một tiếng rít kinh hồn vang lên trong khắp các xưởng. Nước trong máy phá vỡ gan, giọt ra với một sức mạnh vô hạn và may mắn nó phun vào một lò rèn cũ, lật đổ, đảo lộn, xoáy đi như một cây nước xoắn lấy một ngôi nhà và cuốn theo đi.
Wow!
Blanchette thản nhiên nói.
Cái miếng da này nó còn nguyên như con mắt tôi vậy đó. Này, Spiagante tiên sinh ơi, trong gan của ngài có lẫn một cọng rơm hay là trong ống của ngài có kẻ hở gì đó chăng?
Không đâu, không phải đâu, tôi biết rõ gan của tôi lắm mà. Ông đây nên mang cái vật quỷ của ông về đi. Ôi, đúng là quỷ dữ ẩn trong đó rồi.
Nhà bác học người Đức nắm lấy một chiếc búa tạ, ném miếng da lên đe. Với tất cả sức mạnh của cơn giận dữ, quay xuống tấm búa một nhát búa ghê gớm, chưa hề bao giờ thấy gầm lên trong xưởng.
Ôi, nó không hiện ra đâu.
Blanchette kêu lên và mân mê miếng da. Công dân chạy tới, viên đốc công cầm lấy miếng da, đút nó vào một lò than đá. Mọi người quay tròn quanh nó, sốt ruột chờ một chiếc bể đồ sộ thổi lửa. Raphael, Spiagante, Blanchette đứng giữa cái đám đông người lọ lem và chăm chú đó. Trông thấy tất cả những con mắt trắng giả đó, những cái đầu phủ bụi sắt đó, những quần áo lọ lem và bóng nhảy đó, những bộ ngực lông lá đó. Raphael tưởng như mình lạc vào thế giới u minh và quái đản của những ca khúc người Đức. Viên đốc công để miếng da trong lò 10 phút, rồi lấy kìm gấp nó ra.
Trả cho tôi miếng da đi.
Raphael nói. Viên đốc công giỡn đùa, đưa miếng da cho Raphael. Hầu tước mân mê dễ dàng trong tay, miếng da vẫn nguội ngắt và mềm mại. Một tiếng thét kinh khủng vang lên, công nhân chạy trốn, chứ còn mỗi Valanta và Blanchette ở lại trong xưởng vắng tanh.
Oh, chắc chắn là trong vật này có cái gì ma quái lắm.
Raphael thất vọng thốt lên.
Vậy thì không một quyền lực con người nào có thể làm cho tôi sống thêm được một ngày nữa rồi.
Ôi thưa ông, tôi đã lầm.
Nhà toán học nói với vẻ hối hận.
Đáng lẽ chúng ta phải cho miếng da kỳ quái này vô máy giác. Không biết mắt tôi để đâu mà lại đề nghị ông cho nó vào máy ép.
Không phải ông, mà là chính tôi đã đề nghị như thế.
Raphael đáp.
Oh.
Nhà bác học thở phào như một kẻ phạm tội được 12 viên hội thẩm tha bổng vậy. Tuy nhiên quan tâm tới vấn đề lạ lùng do miếng da đặt ra cho ông suy nghĩ một lát rồi nói.
Có lẽ mình phải dùng những chất phản ứng mà xử lý cái chất liệu kỳ lạ này. Chúng ta hãy tới Raffae đi, có lẽ hóa học sẽ đắc lực hơn là cơ học.
Valanta cho ngựa phóng nước đại, hy vọng gặp nhà hóa học nổi tiếng Raffae ở phòng thí nghiệm.
Ồ cha, ông bạn già!
Blanchette nói khi nhìn thấy Raffae đang ngồi trong chiếc ghế bành ngắm một chất lắng.
Hóa học giờ sao rồi?
Nó đang ngủ đấy, chẳng có gì mới lạ cả. Tuy nhiên Viện Hàn Lâm đã thừa nhận sự tồn tại của chất salicin, những salicin, asparagin hay là vocalin hay là digitalin không phải là những phát hiện.
Không thể nào sáng chế ra được vật thể, Raphael nói. Dường như các ngài đành phải sáng chế ra những cái tên cho vui vậy.
Nói như vậy là đúng đó chàng trai. Này,
giáo sư Blanchette tự báo nhà hóa học.
Ông thử phân tích cái chất này xem, có thể đúc ra một nguyên tố nào không? Tôi gọi trước, nó là diabolin.
Là vì chúng tôi vừa làm nổ mất tiêu một chiếc máy ép bằng sức nước chỉ vì định ép nó đó.
Ồ, đâu, đưa xem, đưa tôi xem nào.
Nhà hóa học mừng rỡ kêu lên.
Có lẽ nó là một đơn tố mới cũng nên.
Dạ thưa ông, Raphael nói. Đây chỉ là một miếng da lừa thôi.
Ông nói sao?
Nhà hóa học trứa danh, nghiêm chỉnh nói.
Dạ tôi không nói đùa đâu.
Hầu tước đáp và đưa cho ông miếng da lừa. Nam tước Raphael áp miếng da vào đầu lưỡi đầy gân của ông, rất sành, nếm những chất muối, chất toan, chất kiềm, chất hơi. Và sau mấy lần thử, ông nói.
Nó không có vị gì cả. Thôi hay là ta thử cho nó uống một ít acid phutoricic xem sao.
Xử lý bằng cái nguyên tố đó, nó giống giải thể rất nhạy những cơ cấu động vật. Miếng da không suy xuyển gì cả.
Không phải là da lừa đâu.
Nhà hóa học kêu lên.
Chúng ta hãy xử lý cái vật lạ bí ẩn này như một khoáng vật. Và trị thẳng tay bằng cách cho nó vào một nồi nấu đun không chảy. Ở đó vừa hay tôi đã bỏ bồ tạc đỏ vào rồi.
Raffae đi ra và chẳng mấy lúc đã quay lại.
Dạ thưa ông.
Ông bảo Raphael.
Ông có thể cho tôi một miếng cái chất lạ lùng này không? Nó kỳ dị quá.
Một miếng sao?
Raphael la lên.
Bằng một sợi tóc tôi cũng không cho được.
Ông bà thôi, ông cứ thí nghiệm đi.
Anh nói, vẻ vừa buồn rầu lại vừa dẻo cợt. Nhà bác học đã làm gãy cả một lưỡi dao cạo vì muốn cắt miếng da. Ông lại thử dùng tia điện mạnh để hủy hoại nó. Rồi ông xử lý nó bằng pin Volta. Rốt cuộc, mọi sấm sét của khoa học đều thất bại trước tấm bùa ghê gớm. Đã 7 giờ tối, Blanchette, Raffae và Raphael không nhận ra thời giờ đi mau, chờ kết quả một cuộc thí nghiệm cuối cùng. Miếng da lừa vẫn trơ trơ sau một đụng độ kinh khủng do tác động của một liều chlorure đạm khá lớn.
Ta nguy rồi, trời ơi!
Raphael la lên.
Ông trời đang ở trong cái này, ôi ta chết đến nơi rồi!
Anh bỏ đi, để lại hai nhà bác học chừng hững.
Hay là mình đừng có kể cái chuyện này ở Viện Hàn Lâm nha, kẻo không mấy ông bạn đồng viên sẽ cười nhạo chúng ta đấy.
Blanchette nói với nhà hóa học sau một hồi lâu nhìn nhau mà chẳng dám nói với nhau điều gì. Họ như những người Thiên Chúa ra khỏi mộ mà chẳng tìm thấy một Đức Chúa trên trời. Khoa học ư, bất lực, axit ư, nước lá thôi, bồ tạc đỏ ư, nhục nhã, bin Volta và sấm sét ư, trò trẻ con.
Một chiếc máy ép bằng sức nước mà tan tành như một chiếc bánh đa vậy đó.
Blanchette nói thêm.
Tôi thì tin là có quỷ sứ.
Nam tước Raffae nói sau một lúc im lặng.
Tôi thì tin là có Chúa Trời.
Blanchette đáp. Cả hai người đều đóng vai trò của họ. Đối với một nhà cơ học, vũ trụ là một bộ máy cần có một người thợ,
Còn đối với hóa học, cái sự nghiệp của ma quái phân giải tất thảy.